Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 22 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ lãnh đạo nghỉ công tác.
Đề xuất tăng mức lương hưu thêm 15% từ 1 tháng 7 tới.
Xác suất hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cao tới 75%.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhiều khả năng sẽ trở thành tổng thư ký mới của NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội, thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác. Đồng chí Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương. Trong quá trình công tác, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp và thành tích chung trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, nơi công tác. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, để Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Cũng tại cuộc họp, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ vừa đề xuất ngày 1 tháng 7 tới sẽ điều chỉnh 15% mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức lương thấp hơn 3,2 triệu đồng trên một tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng trên một tháng. Có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng trên một tháng đến dưới 3,5 triệu đồng trên một tháng, thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng trên một tháng.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang lấy ý kiến cơ quan liên quan về tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội. Cụ thể, dự thảo đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 360.000 đồng một tháng lên 500.000 đồng một tháng, tức tăng 38,9%. Theo cơ quan soạn thảo, tổng kinh phí thực hiện năm 2024 dự kiến trên 32.000 tỷ đồng. Nếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024, kinh phí phát sinh khoảng 4.700 tỷ đồng. Với mức chuẩn trợ cấp xã hội 500.000 đồng một tháng trên 3,3 triệu người thuộc nhóm bảo trợ xã hội và 349 người hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc được thụ hưởng. Nếu được thông qua, dự kiến nghị định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định về việc hỗ trợ hoạt động thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia giải phóng thủ đô trong kháng chiến chống Pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo đó, thành phố Hà Nội đề xuất thăm tặng quà đối với 12.150 gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia giải phóng thủ đô trong kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô năm nay. Kinh phí dự kiến cho hoạt động này khoảng 72,9 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo hướng ưu đãi hơn khi tốc độ giải ngân chậm. Hiện nay, gói tín dụng này quy định doanh nghiệp được ưu đãi 8% một năm và với người mua nhà là 7,5% một năm. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, kết quả giải ngân thấp, gói tín dụng mới giải ngân được chưa tới 1%, tức khoảng 1.144 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 1.100 tỷ cho chủ đầu tư 11 dự án, còn lại là người mua nhà. Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sửa gói tín dụng này theo hướng ưu đãi hơn trong thời gian tới. Việc sửa gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã có chủ trương, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu sửa và sẽ công bố sớm lộ trình.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang hình thành rãnh áp thấp. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 23 đến 24 tháng 6, rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65 đến 75%. Vùng áp thấp khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới có khả năng có hai hướng dịch chuyển là có khả năng đi vào đất liền Trung Quốc hoặc đi vào vịnh Bắc Bộ và đất liền của Việt Nam. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển và vùng áp thấp có khả năng hình thành trong những ngày tới. Cùng với đó, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhiều khả năng sẽ thay thế ông Jens Stoltenberg được bầu làm tổng thư ký mới của NATO tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào trung tuần tháng 7 tới tại Washington, Mỹ, sau khi ứng cử viên cạnh tranh cuối cùng là Tổng thống Romania tuyên bố rút lui. Trong thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 6, Hội đồng Quốc phòng tối cao Romania cho biết Tổng thống Romania đã quyết định rút lui khỏi cuộc chạy đua cho chức vụ Tổng thư ký NATO nhiệm kỳ mới và dành sự ủng hộ cho ứng cử viên duy nhất còn lại là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Động thái này gần như đồng nghĩa với việc Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm người đứng đầu NATO. Trước đó, ngoại trừ Hungary và Romania, ông Mark Rutte đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên còn lại của NATO. Đầu tuần này, Thủ tướng Hà Lan đã vận động được sự ủng hộ từ Thủ tướng Hungary sau khi bảo đảm nếu được bầu làm Tổng thư ký NATO, Hungary sẽ không bị buộc phải tham gia các hoạt động nếu có của NATO tại Ukraine trong tương lai.
Các quan chức Mỹ thực sự lo ngại rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban, lực lượng này có thể áp đảo hệ thống phòng không của Israel ở phía Bắc, kể cả hệ thống phòng không vọng sắt. Theo kênh CNN, ngày 20 tháng 6, Israel đã trao đổi với phía Mỹ về lo ngại liên quan hệ thống phòng không. Cụ thể, nếu Hezbollah tiến hành cuộc tấn công theo quy mô lớn, chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, thì đây có thể là thách thức đối với hệ thống phòng thủ của Israel. Đầu tháng này, Hezbollah đã công bố một đoạn video cho thấy một thiết bị bay không người lái tấn công và làm hư hỏng một khẩu đội vọng sắt tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel. Báo chí Israel đưa tin đây dường như là trường hợp đầu tiên mà đối phương tấn công thành công hệ thống vọng sắt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Nga sẵn sàng vũ trang cho Triều Tiên nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin không nêu rõ sẽ cung cấp vũ khí nào cho Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bấy lâu nay mong muốn thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật trong kho đầu đạn hạt nhân, tên lửa, tàu ngầm và vệ tinh của nước Đông Á này. Đây cũng là những lĩnh vực mà Nga có lợi thế về công nghệ. Với những cảnh báo này từ ông Putin, Mỹ có thể sẽ phải cân nhắc cái giá phải trả nếu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ngày 20 tháng 6, Novikombank thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga thông báo đơn vị này đã trở thành ngân hàng Nga đầu tiên mở chi nhánh tại Cuba. Tuyên bố của ngân hàng nhấn mạnh bước đi này góp phần bảo đảm mục tiêu chiến lược là duy trì sự ổn định trong thanh toán giữa Nga và Cuba, đồng thời cung cấp hỗ trợ ngân hàng cho các mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Chi nhánh của Novikombank tại Cuba sẽ tập trung hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của công ty Nga có mặt tại đảo quốc Caribe này trong các lĩnh vực như chế tạo máy bay, sản xuất động cơ và ô tô, khai thác dầu hoặc công nghiệp điện tử vô tuyến.
Công ty sản xuất nhiên liệu hạt nhân Orano của Pháp ngày 20 tháng 6 cho biết chính phủ Niger đã rút giấy phép của công ty này về phát triển mỏ Imoraren, một trong những mỏ uranium lớn nhất thế giới. Hồi tuần trước, hãng tin Bloomberg trích dẫn lá thư từ Bộ Dầu mỏ và Khai khoáng Niger cho biết khả năng giấy phép khai thác của Orano sẽ bị thu hồi. Theo bức thư, kế hoạch phát triển mỏ do Orano đề xuất không đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền Niger. Trong tuyên bố, công ty của Pháp cho rằng quyết định thu hồi giấy phép khai thác sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực. Orano vẫn cam kết duy trì liên lạc với chính quyền Niger về lĩnh vực này và có thể phản đối quyết định này tại tòa án quốc gia hoặc quốc tế.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro. Mời quý thính giả đến với cập nhật các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay của lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2024 đang diễn ra tại Đức. Slovakia và Ukraine gặp nhau ở trận chiến diễn ra vào 20 giờ tối qua. Trước khi trận đấu này diễn ra, ai cũng hiểu Ukraine buộc phải thắng Slovakia để thắp lại hy vọng đi tiếp. Còn ở phía bên kia, Slovakia với chiến thắng tối thiểu trước Bỉ ở lượt đấu đầu tiên, họ tràn trề hy vọng giành chiến thắng ở trận đấu này để giải quyết sớm tấm vé vào vòng 1/8. Và đúng như dự đoán trước trận của nhiều người, Ukraine đã xuất sắc giành chiến thắng trước Slovakia, qua đó có được 3 điểm đầu tiên. Với chiến thắng này, cơ hội đi tiếp của Ukraine phụ thuộc vào lượt trận cuối.
Ở trận đấu diễn ra vào 23 giờ đêm qua, Ba Lan và Áo gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều nếm thất bại sau lượt trận đầu tiên. Ba Lan thì thất bại trước gã khổng lồ Hà Lan, còn Áo cũng nếm thất bại trước ứng cử viên vô địch Pháp. Vì vậy, ở trận đấu đêm qua, cả hai đều hiểu một chiến thắng sẽ là kết quả bản lề cho cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Do vậy, cả hai đội đã không giấu giếm ý đồ trước khi bước vào trận đấu, trái với những dự đoán ban đầu rằng Ba Lan sẽ có thể có một thế trận áp đảo trước các cầu thủ Áo, thì thầy trò Rabranić lại cho thấy một tinh thần thi đấu đáng nể với tính kỷ luật và bài bản cao, qua đó giành chiến thắng các cầu thủ Ba Lan.
Tâm điểm đêm qua và rạng sáng nay là cuộc đọ sức giữa cơn lốc màu da cam và ứng cử viên cho chức vô địch Euro năm nay, tuyển Pháp. Cả hai đội bước vào lượt trận đấu thứ hai với tâm thế đứng thứ nhất và nhì bảng D vì đều giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên. Và trong trận đấu rạng sáng nay, cả hai đều cho thấy quyết tâm giành chiến thắng để có thể bước một chân vào vòng 1/8. Thế nhưng trong một thế trận giằng co và không có nhân tố đột biến, cả Pháp và Hà Lan đã cầm hòa nhau trong một trận đấu không có nhiều bất ngờ. Đây sẽ là kết quả khiến cả hai đội phải giành quyền tự quyết ở loạt đấu cuối.
Bình luận trên BBC Sport sau trận Anh hòa Đan Mạch 1-1 tại lượt trận thứ hai bảng C Euro 2024, bình luận viên Rio Ferdinand nhận định vấn đề lớn nhất của Tam Sư hiện tại là mất cân bằng trong lối chơi, khiến các cầu thủ không đạt được đẳng cấp như thể hiện ở câu lạc bộ. Theo huyền thoại Manu, Phil Foden và Jude Bellingham không thể hiện được phẩm chất của mình vì bị huấn luyện viên Southgate bố trí đá vị trí trái sở trường, và điều này cần phải thay đổi.
Ở buổi họp báo sau trận Đan Mạch và Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate đã bóng gió nói về tình trạng chưa đủ thể lực để thi đấu của Harry Kane. Trước đó, Thomas Tuchel cho biết Harry Kane đã được bác sĩ riêng điều trị. Chấn thương lưng khiến tiền đạo này gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt Kane đã chạm đến giới hạn chịu đựng khi chơi trận lượt về với Real. Tuchel thừa nhận để tiền đạo này thi đấu là quyết định mạo hiểm.
Trong cuộc họp báo sau trận thua Tây Ban Nha, huấn luyện viên Italia Luciano Spalletti thẳng thắn thừa nhận Italia chơi tệ, trong khi đối thủ thi đấu xuất sắc và xứng đáng giành chiến thắng. Cựu chiến lược gia Napoli cho rằng các cầu thủ của ông không đối phó được những pha phản công của Tây Ban Nha, mất bóng nhiều và mắc những sai lầm. Tương tự ông thầy Spalletti, hậu vệ Andrea Cambiasso cũng thừa nhận Tây Ban Nha chơi xuất sắc hơn Italia và xứng đáng giành chiến thắng.
Liên đoàn bóng đá Serbia đang yêu cầu UEFA trừng phạt Croatia và Albany sau khi cáo buộc người hâm mộ của họ hô vang những câu từ hận thù trong cuộc đụng độ Euro 2014 của họ tại Hamburg vào thứ Tư. Jovan Subatovic, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Serbia, cho biết đơn khiếu nại chính thức đã được gửi. Ông Subatovic thậm chí còn đe dọa rằng Serbia có thể rút khỏi giải đấu.
Chuyển sang các thông tin của giải đấu không kém phần hấp dẫn khác là Copa America 2024. Cúp bóng đá Nam Mỹ đang diễn ra tại Mỹ. Sau trận mở màn ngày hôm qua, Argentina đã giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Canada. Ngay bây giờ, quý thính giả có thể theo dõi trận đấu tiếp theo của giải đấu này với màn đối đầu giữa Peru và Chile. Trận đấu sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng nay. Ở những ngày tiếp theo, các trận đấu khác sẽ diễn ra vào các khung giờ gồm 3 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 8 giờ sáng và 9 giờ sáng.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 và vòng chung kết Copa America 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có nơi mưa to. Cùng với mưa nên lúc này ngoài trời khá mát, với mức nhiệt dao động từ 24 đến 27 độ, riêng một số nơi ở núi cao có nhiệt độ thấp hơn. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ có nắng nhưng không quá nóng, với nhiệt độ toàn vùng phổ biến từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Chiều tối và đêm nay, mưa sẽ xuất hiện trở lại. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Hôm nay, nắng nóng ở miền Trung cũng giảm hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Nam có nắng nóng, nhưng mức độ nóng thì giảm hơn so với ngày hôm qua, phổ biến ở ngưỡng nắng nóng. Chỉ cục bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trưa và chiều nay ở khu vực này phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Quảng Ngãi xuống đến Bình Thuận, từ trưa và chiều nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khu vực này đều dao động dưới 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo trong chiều tối và đêm nay vẫn sẽ có mưa và dông nhiều nơi. Cường độ đạt ngưỡng mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không quá cao. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là 30 đến 33 độ, có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.